Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 13 tháng 6 năm 2016. Tổng thống Obama nói vụ tấn công vào hộp đêm Pearls vừa rồi là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ và các giá trị của nước Mỹ.
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief.
Trong khi đó, cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đang ra sức tìm manh mối dẫn tới vụ giết người hàng loạt gây nhiều tử vong nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin tức và thời sự tối nay. Nhưng trước hết, Duy Ái sẽ điểm qua các tin quốc tế đáng chú ý khác trong ngày.
Pakistan và Afghanistan lại đụng độ ở biên giới sau cuộc ngừng bắn ngắn ngủi. Hành lang an toàn đã giúp cho 4.000 người ở thành phố Fallujah của Iraq chạy thoát. Và Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí.
Liên quan tới Việt Nam, hàng trăm giáo dân Nghệ An tuần hành để đòi chính quyền minh bạch về thảm họa môi trường ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học Anh ngữ World in a Word. Mong quý thính giả chờ nghe. Ngay sau đây là bản tin chi tiết của VOA. Thưa quý vị, chính quyền thành phố Orlando, bang Florida, hôm nay nói họ đang ra sức theo dõi hàng trăm đầu mối để xác định liệu kẻ xả súng bừa bãi đã thực hiện vụ giết người hàng loạt quy mô nhất trong lịch sử nước Mỹ có được sự hỗ trợ nào hay không, hay ông ta chỉ hành động một mình. Nói chuyện với các nhà báo ở thành phố Orlando, nhân viên cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ Paul Whistlepool nói cuộc điều tra sẽ rất tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ manh mối nào. Lời phát biểu đó được đưa ra một ngày sau khi Omar Sadiqi Martin, 29 tuổi, một công dân Mỹ theo đạo Hồi sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Afghanistan, bắn chết 49 người và làm bị thương 53 người khác tại hộp đêm Pearls trong một vụ tàn sát vào giữa đêm. Thông tin viên Slatika Hawk của VOA ghi nhận các chi tiết sau đây trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tổng thống Obama nói vụ tấn công vào một hộp đêm mà cộng đồng người đồng tính luyến ái thường lui tới là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ và những giá trị của nước Mỹ.
This was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve.
Đây là một hành động khủng bố và một hành động thù ghét, và là người Mỹ, chúng ta đoàn kết trong đau buồn, trong phẫn nộ và trong quyết tâm bảo vệ người dân của chúng ta.
Tổng thống Obama cũng nói một hành động như vậy có thể thực hiện chính yếu là do mua vũ khí quá dễ dàng tại Mỹ.
And we have to decide if that's the kind of country we want to be. And to actively do nothing.
Và chúng ta phải quyết định xem liệu đây quả thật có phải chúng ta muốn sống trong một đất nước chúng ta như thế này hay không. Và thực sự không làm gì cũng là một quyết định.
Tay súng được nhận diện là Omar Martin, một công dân Mỹ gốc Afghanistan, đã xông vào hộp đêm Pools vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm qua và nổ súng vào khoảng 300 người có mặt trong hộp đêm. Một số người thoát được bằng cửa sau, những người khác nằm xuống sàn hay trốn vào những nơi nào có thể được. Cô Rosie Debo và Sylvia Serrano là những người sống sót nói.
At first I thought it was the music, but then I saw him.
Họ nói rằng đầu tiên tôi tưởng đây là tiếng nhạc, nhưng sau đó tôi thấy anh ta. Anh ta cách tôi khoảng 10-15 mét và tôi thấy ánh lửa tóe ra từ họng súng của anh ta. Mỗi khi anh ta bắn, mọi người đều nằm xuống sàn. Tay súng bị bắn chết trong cuộc chạm súng với cảnh sát đến tại hiện trường. Các giới chức cho biết đang điều tra xem anh ta có liên hệ gì đến các tổ chức cực đoan Hồi giáo hay không. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Bill Nelson thuộc tiểu bang Florida nói.
I have checked with intelligence staff, and they do believe that.
Tôi đã tham khảo với các nhân viên tình báo và họ tin là nghi can có một số liên hệ với nhà nước Hồi giáo, nhưng tôi có thể nói việc này không chính thức.
Các nhà lãnh đạo tổ chức Hồi giáo tại Mỹ đã nhanh chóng lên án vụ nổ súng và yêu cầu giới truyền thông tránh loan tin có tính cách giật gân. Giáo sĩ Muhammad Musri, chủ tịch hội Hồi giáo vùng Trung Florida cho biết.
We should all wait till information facts come out from the investigators.
Chúng ta nên chờ tất cả mọi tin tức, sự kiện được các nhà điều tra đưa ra, và chúng ta tất cả sẽ biết những gì xảy ra, hiểu rõ và cùng nhau làm việc để giúp cho cộng đồng chúng ta vững mạnh.
Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm trong vụ nổ súng tại Orlando qua các mạng lưới truyền thông của họ. Vụ tấn công xảy ra giữa lúc người Hồi giáo cử hành tháng Ramadan của họ.
Thưa quý thính giả, giới hữu trách đang đứng trước trách vụ khó khăn trong việc xác định những người có thể có những hành động dựa trên những tư tưởng cực đoan. Nhưng vụ tấn công vừa rồi xảy ra ở Orlando gây kinh động và bất mãn trong công chúng và đặt lại những nghi vấn về việc chính phủ có thể làm được gì để ngăn chặn những sự kiện tương lai có thể xảy ra. Khánh An và Anton trình bày thêm chi tiết.
Cục điều tra liên bang FBI đã biết về tay súng Omar Martin và đã thẩm vấn hắn vào những năm 2013 và 2014, nhưng một giới chức cho hay nhân viên điều tra không tìm được bằng chứng về hành động tội phạm. Ông Seamus Hughes, phó giám đốc chương trình về chủ nghĩa cực đoan tại trường đại học George Washington nói, có phần chắc FBI sẽ dành những ngày sắp tới để xem xét lại vì sao hồ sơ về Martin lại bị đóng lại và điều đó có phải là quyết định đích đáng hay không. Ông Hughes nói với đài VOA rằng, vấn đề luôn luôn xảy ra khi một người đi từ tư tưởng cực đoan đến hành động thực tế. Và đó là điều mà FBI đang tìm cách giải quyết ngay lúc này. Họ có cả ngàn cuộc điều tra đang tiến hành ở tất cả 50 tiểu bang và phải quyết định khi nào thì một người chỉ phát ngôn bừa bãi và khi nào thì họ thực sự sẽ bất ngờ đi đến chỗ thực hiện hành vi tàn bạo.
Ông Daniel Pipes, Chủ tịch Diễn đàn Trung Đông, nói nhà chức trách khó mà theo dõi các phần tử cực đoan có thể có hành vi bạo lực, bởi vì những kẻ này không nhất thiết phải có thành tích tội phạm hay có liên quan tới những người có hành vi bạo động. Ông Pipes nói, tôi đã đưa ra định nghĩa sự kiện này nhiều năm trước là hội chứng thánh chiến bất ngờ với ý nghĩa là không có dấu hiệu cảnh báo nào từ bên ngoài. Ai đó trong trường hợp này là một nhân viên bảo vệ đã có một đứa con 3 tuổi, dường như đã hòa nhập và sống một cuộc sống bình thường. Lại có thể những khái niệm trong đầu sẽ khiến cho hắn bùng ra theo cách này và bắt đầu tàn sát mọi người. Kẻ nổ súng ở Orlando đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo trong một cú điện thoại gọi cho dịch vụ khẩn cấp, trong khi nhóm chủ chiến này dùng phương tiện truyền thông để thừa nhận là vụ tấn công do một trong các chiến binh của họ thực hiện.
Bà Marielle Harris, một nhà nghiên cứu kỳ cựu thuộc dự án chống cực đoan, nói với đài VOA rằng chưa rõ mức độ hỗ trợ trực tiếp mà tay súng đã có thể có. Nhưng dù sao thì tình hình cũng có lợi chung. Qua sự kiện, hắn ta có thể hành động nhân danh một tổ chức có thế lực và Nhà nước Hồi giáo được thể đứng ra nhận trách nhiệm về một vụ tấn công đã thống trị các cơ quan truyền thông Tây Phương. Bà nói điều quan trọng là nhìn vào vai trò của Internet trong việc cực đoan hóa và các công ty truyền thông xã hội cần phải hành động tích cực hơn. Bà Harris nói, chúng ta không biết rõ Omar Martin tham gia truyền thông xã hội ở mức độ nào, nhưng ta có thể phỏng đoán là hắn ta bị cực đoan hóa qua mạng Internet. Hắn ta chưa hề đến một lãnh địa nằm dưới sự kiểm soát của ISIS. Hắn ta sinh ra ở New York. Hắn ta sống phần lớn thời gian trong đời ở Florida. Vậy thì nhờ đâu mà mọi người thu thập thông tin vào thời buổi này? Chính là qua Internet. Họ tự cực đoan hóa ở đâu? Chính là trên Internet. Bà Harris cũng nhấn mạnh rằng, ngoài những giao tiếp có thể nhìn thấy, một vấn đề chính là các phần tử cực đoan liên hệ với nhau trên Facebook hay Twitter và sau đó tiến tới các phương tiện mã hóa khó truy tìm hơn. Bà nêu bật một chương trình trên mạng báo hiệu các tài khoản mang tính cực đoan và theo dõi các nội dung đăng tải bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ả Rập. Bà Harris nói tiếp, chúng ta thực sự cần phải theo dõi các phần tử cực đoan này để xem họ đang cực đoan hóa ra sao trên mạng, bởi vì đó là phân nửa chiến trường.
Bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc theo dõi các hoạt động trên mạng, nhất là của những người Mỹ, cũng đi kèm theo cuộc tranh luận về những nhu cầu bảo đảm an ninh trong khi tôn trọng quyền riêng tư. Ông Hill nói, đó là một phần hành động tất khó quân bình. Vấn đề trở thành là trong tư cách quần chúng, ta không thể trông đợi FBI hay cơ quan công lực đạt được mức thành công 100%. Điều ấy hoàn toàn không thực tế. Ta sẽ có một số người bỗng dưng quay ra bạo động và ta không thể nào ngăn chặn được, và đó là bản chất của sinh hoạt trong một xã hội tự do. Ông Pipes nói trông cậy vào cảnh sát không phải là phương pháp tốt nhất để chống các phần tử cực đoan Hồi giáo, và thay vào đó trọng điểm phải nhắm vào việc chống lại những tư tưởng khủng khiếp bằng những tư tưởng tốt đẹp hơn. Ông nói, Vấn đề không phải là súng ống, vấn đề không phải là nghèo khó, vấn đề không phải là sự thiếu lành mạnh về tâm thần. Vấn đề là một tập hợp tư tưởng rất xấu xa như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản và nay là chủ nghĩa Hồi giáo. Chúng ta phải tập trung vào điểm này. Chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề này cho đến khi nào chúng ta đối phó với tập hợp tư tưởng xấu xa này.
Thưa quý thính giả, các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã ngỏ lời chia buồn với người dân nước Mỹ sau vụ xả súng gây nhiều chết chóc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Văn phòng báo chí của Tòa Thánh Vatican nói, Đức Giáo Hoàng Francisco cảm thấy hết sức đau buồn vì vụ thảm sát ở Orlando và ngày lên án vụ sát nhân này. Kẻ xả súng đã được xác định là một công dân Mỹ sinh ra ở New York trong một gia đình di dân người Afghanistan. Tổng thống Afghanistan ông Ashraf Ghani mạnh mẽ lên án vụ tấn công và ông nói rằng tấn công thường dân là không thể biện minh được trong bất kỳ tình huống nào. Tổng quản trị viên Afghanistan ông Abdullah cũng ngỏ lời phân ưu với gia đình nạn nhân và ông nói rằng chủ nghĩa khủng bố và những phần tử khủng bố chính là kẻ thù của nhân loại và bọn chúng không đại diện cho bất kỳ tín ngưỡng, tôn giáo, sắc tộc hay chủng tộc nào. Cựu Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai thì nói rằng ông hiểu rõ cảm giác của người Mỹ vào lúc này bởi vì những phần tử hiếu chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo đã thường xuyên thực hiện những vụ tấn công tương tự tại Afghanistan. Tổng thống Pháp ông François Hollande lên án vụ xả súng ở Florida và ông bày tỏ sự hậu thuẫn hoàn toàn của nước Pháp và người Pháp dành cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ trong giờ phút khó khăn này. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu nói nước ông sát cánh với Hoa Kỳ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói, chúng tôi chia buồn với bạn bè của mình ở Mỹ và đoàn kết với cộng đồng người đồng tính luyến ái và những người chuyển giới sau vụ tấn công khủng bố ngày hôm nay. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel nói trong lúc bà đang đi thăm Trung Quốc ngày hôm nay rằng chúng tôi rất đau buồn vì lòng hận thù và sự ác độc của một người đã cướp đi sinh mạng của nhiều người khác. Thủ tướng Palestine ông Rami Hamdallah mô tả vụ thảm sát đó là một hành vi khủng bố và thù hận vô nghĩa. Ông nói người Palestine sát cánh với nhân dân Hoa Kỳ trong giờ phút khó khăn này. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc là Tân Hoa Xã cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi điện thoại cho Tổng thống Barack Obama và bày tỏ điều mà họ gọi là sự cảm thông sâu sắc nhất, lời phân ưu chân thành và sự tưởng nhớ sâu xa đối với các nạn nhân. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe thì lên án vụ tấn công và nói với báo chí rằng Nhật Bản sát cánh với nhân dân Hoa Kỳ và hành vi khủng bố đáng kinh tởm này không thể được dung thứ. Trong khi đó, tại nước Mỹ, các ứng cử viên tổng thống đã cầu nguyện chia buồn với gia đình nạn nhân trong lúc họ bày tỏ quan điểm về vấn đề khủng bố. Bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ nói với đài truyền hình CNN, chúng ta phải bảo vệ đất nước của mình trước những kẻ được gọi là những con sói đơn độc. Bà cho biết dân chúng Mỹ có khả năng để nắm bắt một thời điểm để mọi người làm việc với nhau như một đội nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố và những hành vi bạo động khác. Bà kêu gọi dân chúng hợp tác với những người theo Hồi giáo ở Mỹ để giúp chúng ta đánh bại mối đe dọa này. Bà cũng đề cập tới việc cần phải sửa đổi dựa trên quan điểm chung những luật lệ về sở hữu súng ống. Trong khi đó, đối thủ của bà Clinton là ông Donald Trump thuộc phe Cộng hòa nói với đài truyền hình CNN rằng khủng bố quốc nội sẽ trở nên tệ hại hơn nữa bởi vì chúng ta có giới lãnh đạo rất yếu. Ông đã lặp lại lời kêu gọi là không cho người Syria tị nạn vào Mỹ và ông nói thêm rằng họ đang đổ vào với con số lên tới hàng ngàn. Ông Trump nói người Hồi giáo phải báo cáo những người khả nghi cho giới hữu trách. Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ cho quyền sở hữu súng ống. Ông Trump nói người có súng cần phải tự bảo vệ cho mình hơn bao giờ hết. Và ông nói thêm rằng nếu những người ở hộp đêm đó có súng trong tay thì chúng ta sẽ không có một bi kịch như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên. Muốn được cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, là Siphon 3, viết là P-S-I-P-H-O-N 3. Xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được phần mềm gửi thẳng vào email. Đến đây, mời quý vị theo dõi các tin tức có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông do An Tôn và Hoài Hương trình bày. Chủ nhật 12 tháng 6, hàng trăm giáo dân, giáo xứ Phú Yên, giáo hạt Thuận Nghĩa, giáo phận Vinh đã tổ chức tuần hành để yêu cầu nhà cầm quyền đưa ra thông tin minh bạch về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Các hình ảnh tải lên trang mạng Dân Làm Báo cho thấy nhiều thanh niên nam nữ mặc áo hình xương cá, mang băng rôn, tham gia các cuộc tuần hành phản đối. Các khẩu hiệu viết trên các tấm băng rôn như dân cần biển sạch, phá hoại môi trường làm nhơ bẩn nguồn nước, đất đai và không khí bằng những độc tố là tội lỗi, cầu cho công lý hòa bình trên Biển Đông và bảo vệ môi trường là bảo vệ lương tâm của người Kitô hữu. Những người biểu tình phản đối điều mà họ cho là những sự vu khống đối với giám mục của giáo phận Vinh với những hàng chữ chúng con luôn đồng hành với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong một buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Hôm 13 tháng 5, 2016, giám mục Nguyễn Thái Hợp đã gửi thư ngỏ cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận, nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Francisco: chúng ta không thể dung thứ bất cứ thái độ vô cảm và vô trách nhiệm nào đối với môi trường. Đài truyền hình VTV sau đó đã đả kích giám mục Nguyễn Thái Hợp là diễn tả sự việc thiếu khách quan. Theo trang mạng Tin Mừng cho Người Nghèo, hơn 1.000 người đã tham gia cuộc tuần hành để yêu cầu nhà cầm quyền minh bạch thông tin về vụ cá chết và đồng hành cùng Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp mà theo họ đã bị truyền thông nhà nước vu khống. Cuộc tuần hành khởi sự từ nhà thờ giáo xứ Phú Yên có sự tham gia của hàng trăm người, đa số là người trẻ, giương cao các băng rôn in các khẩu hiệu để thể hiện ước muốn có một môi trường sống trong sạch và bảo đảm công ăn, việc làm.
Các ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc mở cuộc họp đặc biệt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thông báo hôm 12 tháng 6 rằng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã mời những người đồng nhiệm của 10 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tham gia cuộc họp đặc biệt hôm 14 tháng 6 tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam ở miền Tây Nam của Trung Quốc. Cuộc họp sẽ bàn về quan hệ ASEAN-Trung Quốc và việc thực thi đầy đủ, hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như tham vấn về bộ quy tắc ứng xử. Cuộc họp ở Côn Minh cũng đáng chú ý vì có thể sẽ có những diễn biến liên quan đến đề xuất của Singapore về bộ quy tắc ứng xử mở rộng về những vụ chạm trán bất ngờ trên biển, bao gồm cả các tàu tuần duyên, nhằm tránh những đụng độ đáng tiếc ở Biển Đông. ASEAN và Trung Quốc trước đây đã đồng ý xem xét đề xuất này. ASEAN gồm các nước Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan sẽ cùng ông Vương Nghị làm đồng chủ tọa cuộc họp. Tiến sĩ Balakrishnan hiện là điều phối viên về quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra vào lúc lo ngại đang tăng lên về nguy cơ xung đột do việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên một số thực thể ở Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc hành quân vì tự do hàng hải và các chuyến bay có mục đích tương tự ở vùng biển. Căng thẳng cũng gia tăng khi các bên chờ đợi phán quyết của một tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về các tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Vụ khiếu nại do Philippines nộp lên tòa năm 2013. Dự kiến vài tuần nữa sẽ có phán quyết và nhiều người cho rằng phán quyết sẽ bất lợi cho Trung Quốc. Nghị trình của cuộc họp cũng bao gồm thảo luận về những tiến triển trong quan hệ đối tác hợp tác ASEAN-Trung Quốc và việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác hợp tác ASEAN-Trung Quốc. Hiện nay, ASEAN và Trung Quốc đang thực hiện các kế hoạch hợp tác cho giai đoạn 2016-2020. Một trong những trọng tâm là nâng giá trị thương mại ASEAN-Trung Quốc lên 1.000 tỷ đô la và tổng đầu tư là 150 tỷ đô la vào năm 2020. Năm 2014, giá trị thương mại ASEAN-Trung Quốc đạt 336,5 tỷ đô la. Đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN đạt 21,3 tỷ đô la. Ngân hàng Thế giới đã chuẩn thuận cho Việt Nam vay 310 triệu đô la để thực hiện một dự án ở đồng bằng sông Cửu Long. Thông cáo báo chí mới đây của Ngân hàng Thế giới nói dự án này giúp Việt Nam xây dựng khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và bảo đảm sinh kế bền vững cho 1,2 triệu người ở 9 tỉnh trong vùng đồng bằng. Số người này bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sói lở bờ biển và lụt lội. Ông Achim Falk, quyền giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói: "Chúng tôi tin rằng dự án sáng tạo này mang lại một khuôn thức đa ngành hiệu quả để giúp nông dân điều chỉnh các sinh kế gắn với nghề nông và nghề cá để thích nghi với các tác động của biến đổi khí hậu. Dự án sẽ giúp lập kế hoạch tốt hơn, có tính toán đến yếu tố khí hậu, cải thiện cách quản lý đất và nước gắn với chống chịu biến đổi khí hậu. Dự án sẽ có lợi cho các nông dân ở các tỉnh phía trên của đồng bằng sông Cửu Long, cũng như các hộ nuôi thủy sản và đánh bắt cá ở các tỉnh ven biển trong vùng. Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp một nửa sản lượng gạo của Việt Nam, 70% sản lượng thủy sản và 1/3 GDP của đất nước. Vùng đồng bằng này dựa vào nước của sông Mekong chảy từ Trung Quốc qua các nước Myanmar, Lào, Thái Lan và Campuchia trước khi đổ vào Việt Nam. Năm nay, mực nước sông đã xuống mức thấp nhất trong vòng một thế kỷ, dẫn đến nạn hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 90 năm qua. Các chuyên gia cho rằng đây là hậu quả của mấy nguyên nhân kết hợp lại với nhau, như hiện tượng El Niño mạnh hơn bình thường, biến đổi khí hậu và đáng lo ngại nhất là việc xây dựng các đập ở trên dòng Mekong. Có 11 dự án thủy điện trên dòng chính và 30 đập ở các phụ lưu được đề xuất xây dựng trong 20 năm tới. Những người chỉ trích cho rằng các đập hiện có và sẽ được xây dựng gây nguy cơ và làm giảm lượng cá, giảm lượng phù sa cần thiết cho việc trồng lúa, thay đổi chất lượng và lưu lượng nước và dẫn đến những cơn lũ không lường trước được sẽ gây hậu quả lớn cho các cộng đồng ở tiểu vùng Mekong. Một quan chức của Việt Nam cho rằng các đập thủy điện trên dòng chính của Mekong đã gây ra thiệt hại lên đến 231 triệu đô la đối với sản lượng nông nghiệp và hải sản của đồng bằng sông Cửu Long. Ông Richard Cronin thuộc trung tâm Stimson ở Mỹ lưu ý rằng nếu vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị tác động, điều đó cũng sẽ dẫn đến những hậu quả ở các nước khác. Ông nói, người dân ở Indonesia và Philippines sẽ bị đói nếu người Việt Nam và Thái Lan không sản xuất ra đủ gạo. Đây là điều thấy trước về tác động dài hạn của sự phát triển và biến đổi khí hậu gây ra đối với vùng đồng bằng sông Mekong.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục phần thời sự của VOA, thưa quý vị, chính phủ Đài Loan viện dẫn lý do an ninh để cấm cựu Tổng thống Mã Anh Cửu đi thăm Hồng Kông. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Khánh An trình bày.
Văn phòng của Tổng thống Thái Anh Văn hôm Chủ nhật cho biết, 6 cơ quan chính phủ đã họp 2 lần trong tuần qua để xem xét kế hoạch du hành của ông Mã Anh Cửu, là người đã rời khỏi chức vụ hôm 20 tháng 5 và định đến Hồng Kông để đọc diễn văn tại một buổi lễ trao giải báo chí vào hạ tuần tháng 6. Một thông cáo của chính phủ ở Đài Bắc bác bỏ kế hoạch của ông Mã Anh Cửu vì vị cựu tổng thống này nắm giữ những bí mật quốc gia và những thông tin tuyệt mật. Thông cáo nói thêm rằng yêu cầu du hành như vậy là không có tiền lệ. Thông cáo vừa kể đánh dấu tuyên bố mạnh mẽ nhất của bà Thái Anh Văn kể từ khi lên giữ chức tổng thống nhắm vào Trung Quốc và đảng đối lập chính ở Đài Loan là Quốc dân đảng của ông Mã Anh Cửu. Ông Hoàng Trọng Ngàn, phát ngôn viên phụ tổng thống cho biết như sau.
Việc đánh giá yêu cầu này được dựa trên tầm quan trọng của cựu tổng thống đối với an ninh quốc gia, tính chất bất thường và sự nhạy cảm của trường hợp này. Cựu tổng thống Mã Anh Cửu đã tiếp xúc rất nhiều với các bí mật quốc gia. Những bí mật quốc gia này và những thông tin tuyệt mật khác rất quan trọng vì ông ấy rời khỏi chức vụ chưa đầy một tháng.
Thông cáo của chính phủ Đài Loan cũng cho biết Hồng Kông là một khu vực rất nhạy cảm. Thành phố này là lãnh thổ của Trung Quốc, là nước có yêu sách chủ quyền đối với Đài Loan kể từ khi cuộc nội chiến ở Trung Quốc kết thúc vào cuối thập niên 1940. Sau khi lên nắm quyền năm 2008, ông Mã Anh Cửu đã tiến hành cuộc đối thoại với Trung Quốc và đối xử với Bắc Kinh như một đối tác kinh tế. Bà Thái Anh Văn có thái độ dè dặt hơn và không giống như ông Mã Anh Cửu. Bà bác bỏ điều kiện tiên quyết của Trung Quốc để đối thoại là hai bên phải tự xem mình là một phần của một nước Trung Quốc. Thông báo của chính phủ Đài Bắc cũng nói rằng kế hoạch du hành của ông Mã Anh Cửu được đưa ra quá bất ngờ, nên chính phủ hiện nay chưa kịp thảo luận vấn đề với giới hữu trách Hồng Kông hay Trung Quốc đại lục. Quốc dân đảng của ông Mã Anh Cửu tố cáo chính phủ của bà Thái Anh Văn áp dụng tiêu chuẩn kép. Họ nói rằng chính phủ của bà Thái Anh Văn mới đây đã để cho cựu Tổng thống Trần Thủy Biển đến dự một bữa tiệc chính trị trong lúc thọ án tù vì tội tham nhũng. Ông Châu Chí Vĩ, người phát ngôn của Quốc dân đảng, phát biểu: chính phủ của đảng Dân Tiến đã để cho cựu Tổng thống Trần Thủy Biển tham dự bữa tiệc, gây ra những vụ tranh cãi, rồi ngày hôm nay họ lại ngăn chặn một chuyến đi hoàn toàn minh bạch của cựu Tổng thống Mã Anh Cửu. Những việc này tạo ra một tình huống là một phần tử tội phạm có thể xuất đầu lộ diện, nhưng quyền tự do một người tuân thủ pháp luật thì bị hạn chế. Bà Thái Anh Văn và ông Trần Thủy Biển đều là người thuộc đảng Dân Tiến.
Thưa quý thính giả, những vụ đụng độ ở biên giới giữa các lực lượng Pakistan và Afghanistan đã tái diễn ngày hôm nay sau một cuộc ngừng bắn ngắn ngủi. Các giới chức cho biết vụ đụng độ trong đêm vừa qua là một người thiệt mạng và 18 người bị thương, cũng đã khiến cho khoảng 200 gia đình người Pakistan phải di dời tới nơi an toàn hơn. Tại cuộc họp nội các ở Kabul, Tổng quản trị viên Afghanistan là ông Abdullah Abdullah nói, Pakistan muốn xây những cơ sở mới và các lực lượng biên phòng Afghanistan không cho phép. Pakistan đã tiến xa hơn và nổ súng vào các lực lượng Afghanistan. Ông xác nhận vụ giao tranh kéo dài 7 giờ đồng hồ làm thiệt mạng một binh sĩ Afghanistan và gây thương tích cho 6 người khác. Phía Pakistan cũng có thương vong trong vụ đụng độ tại cửa khẩu Tokam. Ông Abdullah nói những thỏa thuận song phương buộc hai nước phải có sự đồng ý của bên kia mới có thể xây cơ sở mới ở gần biên giới. Các giới chức Pakistan thì bác bỏ tuyên bố của Afghanistan cho rằng hoạt động xây dựng của họ là bất hợp pháp và họ tố cáo các lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng trong lúc không bị khiêu khích, gây thương tích cho 12 người, trong đó có một binh sĩ biên phòng của Pakistan. Cũng tại vùng Nam Á, thì cảnh sát ở Bangladesh nói rằng họ đã bắt hơn 5.000 nghi can tội phạm trong 3 ngày đầu của một chiến dịch trên cả nước để ứng phó với làn sóng bạo động của những phần tử cực đoan nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số và những nhà tranh đấu thuộc phe thế tục. Ngày hôm qua, giới hữu trách cho biết trong số những người bị bắt có ít nhất 85 phần tử hiếu chiến và tất cả những vụ câu lưu đều được thực hiện dựa trên những cáo trạng cụ thể. Vụ trấn áp mới nhất này được phát động hôm thứ Năm, vài ngày sau khi người vợ của một viên chức cảnh sát cao cấp bị đâm chết tại thành phố Chittagong ở miền Đông Nam. Viên chức đó là người từng dẫn đầu những cuộc đột kích chống lại các băng đảng ma túy và những phần tử hiếu chiến. Kể từ đầu năm ngoái, những vụ tấn công của những phần tử hiếu chiến đã giết chết hơn 30 người, trong đó có các blogger, những nhà tranh đấu cho quyền của người đồng tính luyến ái, những người theo Cơ Đốc giáo và những người theo Ấn Độ giáo. Nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm đối với hơn 20 vụ giết hại. Một viên tướng của Iraq cho biết các binh sĩ tham gia cuộc phản công để chiếm lại Fallujah, một cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo, đã mở một hành lang an toàn mà nhân viên cứu trợ nói đã giúp cho 4.000 người rời khỏi thành phố này trong ngày vừa qua. Hội đồng người tị nạn Na Uy đã tán dương việc hành lang được thiết lập hôm thứ Bảy. Ông Khan Shrampri, người phát ngôn của tổ chức từ thiện này, cảnh báo là những nguồn lực hiện có, kể cả nước uống an toàn, có thể sẽ không có đủ để thỏa mãn những nhu cầu của người tị nạn. Ông nói với báo chí, chúng tôi dự kiến có thêm hàng ngàn người rời khỏi thành phố trong những ngày sắp tới. Đại tướng Yahya Rasul của Iraq cho biết tuyến đường di tản cho thường dân đã được thiết lập sau khi binh sĩ chính phủ đánh bật quân nổi dậy ra khỏi những quận ở bờ Tây của sông Euphrates. Hồi tuần trước, Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại về số phận của khoảng 90.000 thường dân bị mắc kẹt trong thành phố mà không có đủ thức ăn và những nhu yếu phẩm khác. Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế của nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, cung ứng một số lượng vũ khí trị giá gần 23 tỷ đô la cho các nước khác trong năm vừa qua, nhất là cho vùng Trung Đông. Công ty tư vấn ISS Jones ngày hôm qua công bố bản báo cáo hàng năm có tên là Phúc trình Thương mại Quốc phòng Toàn cầu, trong đó cho thấy là thị trường quốc phòng toàn cầu trong năm 2015 là 65 tỷ đô la, tăng 6,6 tỷ. Ông Ben Morris, một nhà phân tích cấp cao của ISS, nói rằng thị trường thương mại quốc phòng toàn cầu chưa bao giờ có được sự gia tăng nhiều như sự gia tăng mà chúng tôi chứng kiến giữa năm 2014 và 2015. Ông nói thêm rằng năm 2015 là năm phá kỷ lục. Xuất khẩu vũ khí của Pháp trong năm 2015 tăng hơn gấp đôi, từ 8 tỷ lên tới 18 tỷ. Bản phúc trình nói nếu tốc độ này được duy trì thì Pháp sẽ qua mặt Nga để trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ nhì thế giới vào năm 2018. Sự gia tăng của thương mại quốc phòng trong năm ngoái được thúc đẩy phần lớn bởi nhu cầu gia tăng của các nước ở Trung Đông. Khu vực này mua 21,6 tỷ trang thiết bị quân sự trong năm 2015, trong đó có 8,8 tỷ là mua từ Hoa Kỳ. Các nước Đông Nam Á ven Biển Đông cũng gia tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 71% tính từ năm 2009 trong một nỗ lực nhằm ứng phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp. Tại Trung Đông, thì một tòa án ở Qatar ngày hôm nay đã tuyên án 1 năm tù treo về tội gian dâm cho một phụ nữ người Hà Lan từng bị bỏ thuốc và bị cưỡng hiếp tại một hộp đêm hạng sang ở Doha. Người phụ nữ 22 tuổi tên Laura đang đi nghỉ hè khi vụ việc xảy ra vào ngày 14 tháng 3. Khi cô báo cáo vụ việc này với cảnh sát Qatar thì cô bị bắt giam từ đó cho tới nay. Ngoài án tù treo 1 năm, tòa án Qatar còn phạt cô Laura $800 và theo dữ liệu sau khi nộp phạt cô sẽ bị trục xuất. Đại sứ Hà Lan tại Qatar là bà Yvette Burgreff van Eekhout có mặt tại phiên tòa. Bà nói với báo chí là sứ quán sẽ giúp cho cô Laura rời Qatar. Kẻ tấn công Colora là ông Omar Abdullah Al-Hassan thì bị kết tội quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và bị tòa phạt đánh 100 roi về tội tà dâm và 40 roi về tội uống rượu. Theo dữ liệu, Colora sẽ về Hà Lan trong vài ngày tới đây.
Thưa quý vị, vừa rồi là Duy Ái trong bản tin chi tiết của đài VOA. Tiếp tục chương trình thời sự, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đang mở màn một chiến dịch toàn cầu để loại trừ nạn lao động trẻ em với 168 triệu nạn nhân trên toàn thế giới. Để đánh dấu Ngày Quốc tế chống nạn lao động trẻ em, một ủy ban các chuyên gia chú trọng đến việc lạm dụng và việc dùng lao động trẻ em trong những hệ thống cung cấp trên toàn thế giới. Từ trụ sở ILO ở Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Ban hợp ca bãi bỏ lao động trẻ em là một nhóm các nhạc sĩ trẻ ở Côte d'Ivoire đang phổ biến thông điệp trẻ em thuộc về trường học chứ không phải thuộc về nơi làm việc. Nhạc điệu dồn dập và lời hát nhạc rap định ra bối cảnh thích hợp cho một ủy ban cao cấp thảo luận về việc chấm dứt nạn lao động trẻ em trong các chuỗi cung cấp. Theo hệ thống này, các trẻ em được tuyển mộ để làm việc, từ khâu sản xuất các sản phẩm trong nhà máy cho đến khâu cuối cùng là phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Nạn lao động trẻ em liên hệ đến công nhân, nhà sản xuất nhỏ, lẻ và các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Hầu hết lao động trẻ em diễn ra trong việc sản xuất hàng hóa cho các thị trường nội địa, nhưng trẻ em cũng sản xuất hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu. Hiện tượng chủ yếu diễn ra trong sinh hoạt kinh tế nông thôn và không chính thức. Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế Guy Ryder cho biết những nỗ lực phối hợp của chính phủ, chủ nhân, công đoàn và người tiêu dùng cần thiết để chấm dứt tệ nạn bất chính này. Ông nói, các doanh nghiệp cần phải cảnh giác để đảm bảo là hệ thống cung cấp của họ không có lao động trẻ em.
From enterprises, we need a clear message of zero tolerance of child labor.
Từ các doanh nghiệp, chúng ta cần một thông điệp rõ ràng là không khoan nhượng đối với việc sử dụng lao động trẻ em. Các doanh nghiệp này cần biết những gì xảy ra trong hệ thống cung cấp của họ và hỗ trợ việc này bằng những hành động trong việc kinh doanh và giao dịch với các nhà cung cấp. Và tôi tin đây là kỳ vọng chung của giới kinh doanh trong thế kỷ 21.
Trẻ em làm việc với mức lương thấp hay không được trả lương trong những điều kiện bị lạm dụng, lao động như nô lệ và trong những điều kiện nguy hiểm trong nông nghiệp, ngư nghiệp, trong ngành may mặc, điện tử, chế biến và trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Bà Jacqueline Mugo là giám đốc điều hành của Liên đoàn Chủ nhân Kenya. Bà nói các chủ nhân trên toàn thế giới đang ngăn chặn tệ nạn lao động trẻ em. Bà cho biết trong một số trường hợp, chủ nhân sẽ không thuê mướn trẻ em nếu công việc gây ra những khó khăn cho trẻ em và gia đình.
Because in East Africa we found that actually child labor was in many cases exacerbated by family.
Tại Đông Phi, chúng tôi phát hiện là trong nhiều trường hợp tệ nạn lao động trẻ em còn trầm trọng hơn vì các gia đình cần lợi tức các em mang về. Và do đó, điều quan trọng là phải để ý đến những trường hợp này và cần phải có những chương trình được thực hiện để giải quyết vấn đề.
Nhưng ông Philip Jennings, Tổng Thư ký của Công đoàn Toàn Thế giới UNI, một phong trào công nhân toàn cầu, cho rằng vẫn chưa thực hiện đủ các biện pháp. Ông Jennings đồng ý là đang có tiến bộ. Ông ghi nhận lao động trẻ em đã giảm bớt 1/3 trong thập niên vừa qua và các chính phủ đã cam kết bãi bỏ lao động trẻ em vào năm 2025.
The clock is running. The time for excuses from business is over.
Thời gian không còn nhiều nữa. Thời kỳ các doanh nghiệp viện cớ này cớ nọ đã qua rồi. Chúng ta không thể chấp nhận lý luận là tất cả đều do lỗi của chính phủ. Chúng ta muốn các doanh nghiệp chấp nhận trách nhiệm và làm việc với các đối tác xã hội và chính quyền địa phương để đảm bảo lao động trẻ em không còn là một thực tế nữa.
Ông Andrew Tago, đứng đầu một chương trình của các công nhân vùng quê và nông nghiệp tại Ghana, ông mô tả một chương trình cộng đồng có quan hệ chặt chẽ với những cư dân ở Tokor, một làng chài lưới nhỏ vùng Thượng Volta, đang ngăn chặn tệ nạn lao động trẻ em.
That is what we have called the Toko model. That is bringing people on board.
Đây là điều chúng tôi gọi là kiểu mẫu Toko, mang mọi người lại với nhau để giải quyết vấn đề lao động trẻ em, giải quyết việc thiếu những công việc tốt, để người dân trong cộng đồng làng có thể ngồi lại với chính phủ và thương thuyết với các cơ cấu của chính phủ mà họ nghĩ cộng đồng cần đến.
Những người trong ủy ban đồng ý về một yếu tố quan trọng trong việc xóa bỏ lao động trẻ em là tạo công ăn việc làm tốt cho người lớn và thanh niên đến tuổi làm việc. Một số người trong ủy ban kêu gọi Tổ chức Lao động Quốc tế ban hành một quy ước về hệ thống cung cấp, đưa ra những quy định chấm dứt nạn lao động trẻ em trong hệ thống toàn cầu phức tạp này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn là 02-80-80-5603. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, nhân ngày sinh nhật chính thức của nữ hoàng 13 tháng 6 2016, hai công dân Úc gốc Việt nhận được huân chương Order of Australia vì có những công tác phục vụ cộng đồng trên căn bản tình nguyện và phục vụ tiểu bang Nam Úc. Đó là ông Lê Văn Hiếu, toàn quyền Nam Úc, được nâng cấp lên đẳng trật AC và ông Nguyễn Bá Nghiệp, 77 tuổi, một cựu sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa định cư với tư cách thuyền nhân tị nạn từ năm 1977 tại Adelaide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc, được tưởng thưởng OAM. Trong phút trình này, chúng tôi sơ lược về thành tích tình nguyện của ông Nguyễn Bá Nghiệp. Mỗi quốc gia đều có một hệ thống huân chương để ghi nhận và tán thưởng thành quả xuất sắc của công dân. Nguyên là một thuộc địa của nước Anh và tuy đã được độc lập từ năm 1901, Australia vẫn áp dụng hệ thống huân chương của Hoàng triều Anh quốc cho đến năm 1975 khi The Order of Australia được thành lập. Trải qua nhiều giai đoạn thay đổi và điều chỉnh, huân chương The Order of Australia gồm 4 đẳng trật gọi tắt là AC, AO, AM và OAM. Mỗi năm vào ngày Quốc khánh 26 tháng Giêng gọi là Australia Day và ngày sinh nhật chính thức của nữ hoàng vào đầu tháng 6, toàn quyền liên bang Australia thay mặt nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị trong tư cách nữ vương Úc Đại Lợi công bố danh sách những công dân được tưởng thưởng huân chương The Order of Australia. Trong 41 năm định cư tại Úc, có một công dân gốc Việt được huân chương với đẳng trật AC, 2 được huân chương với đẳng trật AO, 6 với đẳng trật AM và khoảng 20 với đẳng trật OAM. Trong suốt 39 năm định cư, ngoài những thành công chuyên môn trong ngành công vụ tại tiểu bang Nam Úc, ông Nguyễn Bá Nghiệp còn tích cực dấn thân vào lĩnh vực thiện nguyện một cách rất đa dạng. Vốn là một hướng đạo sinh tại Việt Nam trước năm 1975, ông Nguyễn Bá Nghiệp không thể nào quên được những giá trị mà phong trào hướng đạo đã rèn luyện cho giới trẻ về mặt phát triển năng khiếu cần thiết cho cuộc sống và nâng cao tinh thần phục vụ. phong trào hướng đạo đã được Lord Robert Baden-Powell khai sáng từ năm 1907 và đã du nhập vào Việt Nam từ năm 1930 và mau chóng lan rộng từ Bắc chí Nam cho đến năm 1954. Trong suốt 21 năm đất nước Việt Nam bị chia đôi, phong trào hướng đạo bị cấm hoạt động hoàn toàn tại Cộng sản miền Bắc, trong khi vẫn được tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại miền Nam tự do. Sau tháng 4 năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản đã cấm phong trào hướng đạo hoạt động trên toàn cõi lãnh thổ Việt Nam. Tuy bị cấm đoán, giới trẻ ngày nay, đặc biệt là tại miền Nam, có vẻ như vẫn tiếp tục sinh hoạt không chính thức. Mới đây, vào đầu tháng 6 năm 2016, theo nguồn tin trên mạng xã hội, hàng trăm đoàn sinh hướng đạo Việt Nam đã bị công an ngăn cản và giải tán khi các em chuẩn bị sinh hoạt tại công viên du lịch Mắt Xanh ở Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trong khi đó, tại Bắc Mỹ, Tây Âu và Úc Châu, tức là những nơi có đông người Việt tị nạn định cư, phong trào hướng đạo Việt Nam được phục hồi nhờ vào nỗ lực không ngừng của các trưởng hướng đạo đã từng được huấn luyện và sinh hoạt tại Việt Nam Cộng Hòa. Tại Australia cũng vậy, nhiều đoàn và liên đoàn hướng đạo đã được thành lập tại hầu hết các thủ phủ tiểu bang. Tại Adelaide, 5 năm sau khi vượt qua được giai đoạn khó khăn trong tiến trình định cư, ông Nguyễn Bá Nghiệp đã nghĩ ngay đến việc phục hồi hướng đạo Việt Nam. Ông nói, vào năm 1982, tôi đã thành lập một liên đoàn hướng đạo sắc tộc Việt Nam trong hệ thống hướng đạo Úc Châu tại Nam Úc và thành công trong việc huấn luyện các con em Việt Nam trong tinh thần học hỏi và giúp ích. Kết quả, một số các em hướng đạo đã thành công trong học vấn cũng như trong các lĩnh vực chuyên nghiệp ngoài đời. Tôi có chứng chỉ Scout Wood Badge mà theo hướng đạo Việt Nam thường gọi là huy hiệu rừng, nên nỗ lực này cũng thích hợp với năng khiếu của tôi. Tôi tin rằng sinh hoạt thiện nguyện trong việc thành lập và phát triển hướng đạo Việt Nam là một trong những yếu tố giúp tôi được huân chương OAM. Trả lời câu hỏi của chúng tôi về những công tác thiện nguyện khác, ông Nguyễn Bá Nghiệp tin rằng việc ông giúp đỡ người tị nạn Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và việc hướng dẫn thành phần phạm pháp trong giai đoạn cải huấn cũng có thể là yếu tố được cứu xét. Người Việt tại Úc là một cộng đồng tôn trọng luật pháp, nhưng trong bất cứ xã hội nào và trong cộng đồng sắc tộc nào tại Australia văn hóa đa nguyên cũng có những phần tử tội phạm vì nhiều lý do khác nhau, và người gốc Việt không phải là một ngoại lệ. Ông Nguyễn Bá Nghiệp tâm sự rằng, sau tháng 4 năm 1975 và một đêm khuya, ông bị cán bộ cộng sản đến bắt vì ông bị tình nghi làm tình báo cho cơ quan CIA của Mỹ, chỉ vì ông đã được đi du học tại Mỹ trong ngành radar hải trình từ năm 1962 đến năm 1964. Sau một thời gian bị còng tay xiềng chân trong khám lớn Vĩnh Long, ông được trở về Sài Gòn theo quy chế chuyên viên hàng hải để dạy bộ đội từ trong rừng ra biển lái tàu. Tuy là một tù nhân chính trị, nhưng với kinh nghiệm ấy, ông cũng có thể chia sẻ với thường phạm về tâm trạng của người mất tự do. Ông Nguyễn Bá Nghiệp nói tiếp, vì vậy khi nghỉ hưu vào năm 2006 cho đến nay, tôi tình nguyện làm công tác thiện nguyện cho bộ cải huấn Nam Úc. Trước tiên tôi phải học nhiều khóa ngắn hạn về luật lệ nhà tù, cách cư xử với người tù, với trẻ em, với phái nữ, v.v. Vì công việc của người thiện nguyện là giúp phần thông dịch phiên dịch giữa người tù với các sĩ quan cải huấn, giúp gia đình thân nhân đến thăm họ, đôi khi còn đưa họ về thăm vợ con, cũng như trước khi mãn hạn, đưa họ đi học nghề và xin việc. Có những phạm nhân có hạnh kiểm tốt, họ được trở về nhà sớm hơn nhưng bị quản thúc tại gia, nên khi họ cần đi bệnh viện để mua sắm cần thiết, thì những người thiện nguyện được gọi đến để giúp đỡ họ. Tại Australia, tiểu bang Nam Úc đặc biệt có một làng nông nghiệp Việt Nam. Mấy năm trước đây, Ngọc Hân đã có dịp đến thăm làng này khi đi công tác tại Adelaide. Ông Nguyễn Bá Nghiệp cho biết vài chi tiết về sự hình thành và phát triển của làng này như sau. Vào năm 1984-85, một số thuyền nhân vì không có nghề chuyên môn nên họ đến vùng Virginia, cách thành phố Adelaide 30 cây số về hướng đông nam và làm công việc cho các nông gia gốc Ý, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Các chủ nông trại đã đến Adelaide và trồng dưa, cà từ thời đệ nhị thế chiến nên con cháu của họ không còn thiết tha nối nghiệp cha ông, cho nên họ bán lại các trang trại của họ với giá rẻ mạt. Hơn nữa, một số vì không ý thức về nguy hại của hóa chất nông nghiệp nên họ sử dụng rất bừa bãi. Vì vậy, Bộ trưởng Nông nghiệp tiểu bang thuyên chuyển tôi qua giúp các nông gia Việt Nam với tư cách là nhân viên liên lạc cộng đồng. Tôi giúp nhóm người Việt này thành lập Hội Nông gia Việt Nam và cùng với các kỹ sư nông nghiệp mở các khóa học về phân bón, hóa chất nông nghiệp, được gọi là khóa đất, nước và hóa chất nông nghiệp. Và tôi được lệnh phải vừa đi học vừa làm, để sau này tôi có nhiều hiểu biết và giúp các nông gia, không những cho nông gia gốc Việt mà cả gốc Miên và Lào, cũng như người Úc địa phương. Tôi còn có dịp qua Do Thái, Hoa Kỳ để học về việc xử lý nước tái chế, cách trồng thủy canh trong nhà plastic, qua hệ thống điện toán, cách chăm sóc dưa, cà, làm rượu nho, v.v. Đây là công việc khá bề bộn nhưng cũng rất thích thú. Quận lỵ Virginia bừng sống với các nông gia chuyên nghiệp hơn với những bằng diploma nhà vườn. Sau đó quận lỵ còn được giải thưởng số 1 là quận lỵ đẹp và thành công nhất nước Úc về nông nghiệp. Hội nông gia Nam Úc hiện có văn phòng và một trung tâm văn hóa. Trong tiến trình định cư, ông Nguyễn Bá Nghiệp cũng như hầu hết người tị nạn Việt Nam đều đã bắt đầu với các công việc tay chân trước khi có cơ hội học lại bậc Đại học Úc Châu và trở lại nghề chuyên môn cũ với trách nhiệm thuyền trưởng ngư nghiệp. Ông cũng đã theo học ngành vẽ kiểu tại Viện Đại học Nam Úc. Từ năm 1985, ông còn say mê với thú vui sưu tập những kỷ vật lịch sử và văn hóa Việt Nam, kể cả phiên bản một trống đồng Đông Sơn, rất nhiều huân chương và huy chương thời quân chủ và thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng như gần 500 quyển tài liệu, 200 tấm hình nguyên thủy của Bộ Thông tin Việt Nam ở Sài Gòn về chiến tranh Việt Nam, bản đồ và tài liệu Hoàng Sa, Trường Sa thời Pháp thuộc và của Việt Nam Cộng Hòa. Tại Australia, hầu hết các thủ phủ tiểu bang đều có đài tưởng niệm chiến sĩ Úc Việt. Riêng tại Adelaide, Nguyễn Bá Nghiệp cảm thấy tự hào có đóng góp vào công trình xây dựng tượng đài khi ông phát họa bản vẽ. Và bản vẽ này được bình chọn để điêu khắc gia hoàn tất dự án tượng đài với hai chiến binh Việt Úc bằng đồng. Ngoài những thành tựu thiện nguyện nói trên, ông Nguyễn Bá Nghiệp còn sinh hoạt nhiều năm trong gia đình hải quân, hội cựu quân nhân và cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Nam Úc. Chúng tôi xin chúc mừng ông Nguyễn Bá Nghiệp. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang theo dõi đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Sau đây, Hoàng Long sẽ đến với quý vị trong chuyên mục World in a Word. Mời quý thính giả theo dõi.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Border. Border là danh từ, có nghĩa là đường phân chia hai nước hoặc hai khu vực, biên giới. Border được dùng với nhiều giới từ, chẳng hạn như at on the border, ở tại biên giới, across over the border, qua bên kia biên giới, hay along the border, dọc theo biên giới. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cho biết đã bắn rơi một máy bay lạ xâm nhập không phận của mình gần biên giới Syria. Mời bạn tìm hiểu chi tiết qua câu chuyện sau đây.
Turkey has announced that it has shot down an unknown aircraft that intruded into its airspace near the Syrian border. In a statement, Turkey's military said the plane ignored three warnings before Turkish warplanes shot it down last Friday. Turkish broadcaster NTV reported that the aircraft was a drone and was brought down about 3 kilometers inside Turkish airspace near the Syrian border.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc máy bay đã phớt lờ 3 cảnh báo trước khi bị máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ hôm thứ Sáu tuần trước. Được biết đây là máy bay không người lái và bị bắn rơi khoảng 3 km bên trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria. Shoot something down có nghĩa là bắn rơi thứ gì đó. To intrude into something nghĩa là xâm nhập nơi nào đó không được phép. Và drone là máy bay không người lái. Còn tại Trung Âu, Hungary tiếp tục ngăn chặn dòng di dân đổ vào nước này bằng cách dựng hàng rào và đóng cửa biên giới với nước láng giềng ở phía nam.
Hungary closed its border with Croatia at midnight last Friday to contain the flow of thousands of migrants arriving daily in that country en route to northern Europe. Hungarian Foreign Minister Peter Sciarto made the announcement after a meeting of the National Security Cabinet. A fence along Hungary's border with Croatia has already been built. More than 380,000 migrants have entered the country in 2015, and Hungarian authorities anticipate the number to exceed 700,000 by the end of the year.
Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo nước này đã đóng cửa biên giới với Croatia. Một hàng rào dọc biên giới đã được dựng lên. Hơn 380.000 di dân đã đổ vào Hungary trong năm 2015, và chính quyền dự đoán con số này sẽ vượt quá 700.000 người vào cuối năm nay. To contain là kiềm chế, ngăn chặn. Migrant là di dân, người di cư. En route to có nghĩa là đang trên đường đi tới nơi nào đó. Và exceed nghĩa là vượt quá. Vấn đề an ninh biên giới đang thu hút nhiều sự chú ý trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống đang diễn ra ở Mỹ. Mời bạn theo dõi câu chuyện cuối cùng sau đây.
Finally, Republican presidential hopeful Donald Trump went to Virginia last week, where he talked about his plan to increase U.S. border security. We have a wall that has to be built, Trump said. His speech prompted several immigration and Black Lives Matter protesters to chant "Dump Trump" before a fight broke out with supporters.
Donald Trump, ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, nói về kế hoạch tăng cường an ninh biên giới của Mỹ bằng cách xây một bức tường. Phát biểu của ông Trump đã khiến những người biểu tình di trú và những người biểu tình của phong trào đòi công lý cho người da đen Black Lives Matter hô vang khẩu hiệu chống đối ông Trump, và rồi ẩu đả đã nổ ra với những người ủng hộ ông ta. Hopeful ở dạng danh từ có nghĩa là người muốn thành công về điều gì đó. Security là an ninh, immigration là sự nhập cư, di trú, và chant là hô khẩu hiệu. Border còn có dạng động từ, có nghĩa là tiếp giáp, giáp ranh. Chẳng hạn như two bordering countries, hai nước kế cận. States bordering the Gulf of Mexico, những bang giáp với vịnh Mexico. Cùng động từ border on something, có nghĩa là gần như là một tính chất hay cảm xúc nào đó, thường là mạnh mẽ hoặc không dễ chịu.
Michael always says what he thinks and rarely pays attention to other people's feelings. That's why his frankness sometimes borders on insensitivity.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Người Hồi giáo khắp thế giới đang đón mừng Ramadan, bắt đầu vào tuần trước với tuần trăng mới, đánh dấu sự khởi đầu của tháng lễ. Đây là một thời điểm đặc biệt trong Hồi giáo, có những đặc trưng nổi bật như những buổi cầu nguyện, việc nhịn ăn từ lúc bình minh tới hoàng hôn, những hành động từ thiện và những bữa tối thịnh soạn cho gia đình và bạn bè. Trong một thông cáo bằng văn bản, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry chúc người Hồi giáo tại Mỹ và khắp toàn cầu một mùa lễ Ramadan hạnh phúc và an lạc. Ông lưu ý rằng những đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ khắp thế giới công nhận những giá trị Ramadan quan trọng như lòng hiếu khách và sự từ thiện, thông qua những sự kiện chứng tỏ cam kết của Hoa Kỳ đối với việc thúc đẩy sự gắn kết, sự đa dạng và sự chào đón của xã hội trong những cộng đồng người dân. Một nghiên cứu gần đây ước tính có khoảng 3,3 triệu người Hồi giáo sinh sống tại Hoa Kỳ. Họ bao gồm bác sĩ, luật sư, nhà khoa học, chính trị gia, giáo viên, vận động viên và diễn viên. Trước đó, trong tháng 6, một trong những người Mỹ theo Hồi giáo nổi tiếng nhất được ca tụng là võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại, Muhammad Ali, đã qua đời ở tuổi 74. Ảnh hưởng của ông bên ngoài võ đài bao gồm sự ủng hộ của ông đối với sự bình đẳng, cuộc chiến pháp lý của ông nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo, việc ông theo đuổi công lý và những hành động từ thiện của ông còn tỏa sáng hơn cả võ nghệ cao cường không ai bì được của ông trong những năm đầu như một võ sĩ quyền Anh vô địch. Trong một phát biểu đánh dấu sự khởi đầu tháng Ramadan, Tổng thống Barack Obama ghi nhận rằng, ở Hoa Kỳ, chúng ta là một gia đình Mỹ. Ông tuyên bố sự đoàn kết của mình với người Mỹ Hồi giáo trong việc khước từ những tiếng nói tìm cách chia rẽ chúng ta hoặc hạn chế những quyền tôn giáo hoặc dân sự của chúng ta. Ông nhắc lại cam kết của mình đối với việc bảo vệ những quyền dân sự của mọi người Mỹ, bất kể tôn giáo hay ngoại hình của họ. Trong tháng suy niệm này, Tổng thống Obama nói, mọi người cũng nên nhớ tới hàng triệu người đã phải tản cư vì xung đột và chiến tranh. Những người sẽ không thể đón mừng Ramadan trong nhà của họ, với gia đình của họ. Tổng thống Obama nói, chúng ta phải tiếp tục làm việc cùng nhau để giảm bớt nỗi đau khổ của những người này. Thời điểm linh thiêng này nhắc nhở chúng ta về những nghĩa vụ chung của chúng ta phải đề cao phẩm giá của mỗi con người. chúng ta sẽ tiếp tục chào đón những người nhập cư và người tị nạn vào đất nước của chúng ta, kể cả những người là người Hồi giáo. Tổng thống Obama cho biết, ông đang mong đợi mở cửa Tòa Bạch Ốc một lần nữa trong năm nay cho lễ Eid, đánh dấu sự kết thúc tháng Ramadan. Ông nói, tôi không nghĩ ra được cách nào để đánh dấu lễ Ramadan cuối cùng của chính quyền của tôi trong tư cách tổng thống, hay hơn là tôn vinh những đóng góp của người Hồi giáo ở Mỹ và khắp thế giới.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Chính quyền thành phố Orlando, tiểu bang Florida ngày hôm nay nói, họ đang ra sức theo dõi hàng trăm đầu mối để xác định liệu kẻ xả súng bừa bãi giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ có được sự hỗ trợ nào hay không, hay chỉ hành động một mình. Ngày hôm qua, Omar Sadiqi Martin, 29 tuổi, một công dân Mỹ theo đạo Hồi sinh ra trong một gia đình có cha mẹ là người Afghanistan, đã bắn chết 49 người và làm bị thương 53 người khác tại hộp đêm Post trong một vụ tàn sát giữa khuya. Những vụ đụng độ ở biên giới giữa các lực lượng Pakistan và Afghanistan đã tái diễn hôm nay sau một cuộc ngưng bắn ngắn ngủi. Các giới chức cho biết vụ đụng độ trong đêm vừa qua là một người thiệt mạng và 18 người bị thương, đã khiến khoảng 200 gia đình người Pakistan phải di dời tới nơi an toàn hơn. Tại cuộc họp nội các ở Kabul, Tổng quản trị viên Afghanistan, ông Abdullah Abdullah nói, Pakistan muốn xây những cơ sở mới và các lực lượng biên phòng Afghanistan không cho phép. Pakistan sau đó đã tiến xa hơn và nổ súng vào các lực lượng Afghanistan. Các giới chức Pakistan bác bỏ tuyên bố của Afghanistan cho rằng hoạt động xây dựng của họ là bất hợp pháp và họ tố cáo các lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng trong lúc không bị khiêu khích, gây thương tích cho 12 người, trong đó có một binh sĩ biên phòng của Pakistan. Cư dân tại một thị trấn biên giới giữa Eritrea và Ethiopia cho biết, ngày hôm nay họ nghe thấy những âm thanh của một vụ giao tranh dữ dội trong lúc cả hai nước cùng tố cáo nước kia phát động một cuộc tấn công. Vụ giao tranh rõ ràng là xoay quanh thị trấn biên giới Sorona của Eritrea, là nơi từng là một điểm nóng trong cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước từ năm 1998 cho đến năm 2000. Cư dân phía Ethiopia của biên giới cho đài VOA biết rằng họ nghe thấy tiếng súng từ lúc sáng sớm và tiếng đạn pháo kích cùng với những loại súng lớn sau đó trong ngày hôm nay. Hiện chưa có tin gì về thương vong. Liên đoàn bóng đá Âu Châu ngày hôm qua dọa đuổi cả Nga và Anh ra khỏi Euro 2016 ở Pháp nếu cổ động viên của hai đội này tiếp tục có hành vi bạo động. Hơn 30 người đã bị thương ở Marseille hồi tối thứ Bảy trong khi cổ động viên Anh và Nga ẩu đả với nhau ở bên trong và xung quanh sân vận động Stade. Liên đoàn bóng đá Âu Châu dự kiến sẽ đề nghị một biện pháp trừng phạt vào ngày mai sau khi có kết quả điều tra. Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế của nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, cung ứng một số lượng vũ khí trị giá gần 23 tỷ đô la cho các nước khác trong năm vừa qua, nhất là cho vùng Trung Đông. Công ty tư vấn ISS Jones ngày hôm qua công bố bản báo cáo hàng năm có tên Phúc trình Thương mại Quốc phòng Toàn cầu, trong đó cho thấy thị trường quốc phòng toàn cầu trong năm 2015 là 65 tỷ đô la, tức là tăng 6,6 tỷ đô la so với năm trước đó.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được chúng tôi cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho toàn ban kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.